Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin quan trọng tuần qua, Thời sự, Niềm tin và Khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Từ chiều thứ Hai 21 tháng 7, sau chuyến đi Australia về, cho đến thứ Hai hôm nay 28 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cư ngụ tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về phía nam, và chuẩn bị cho chuyến tông du mới từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9, tại hai địa điểm Paris và Lộ Đức, Pháp Quốc, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức cho Thánh nữ Bernadette. Về chuyến tông du này, chuyến tông du quốc tế lần thứ 10 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tọa Roma. Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris, trong một cuộc họp báo mới đây, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng giúp người Công giáo Pháp tìm hiểu sâu thêm về sự tham dự của giáo dân trong sinh hoạt của giáo hội và về ơn gọi phổ quát của họ. Và từ thứ Hai hôm nay 28 tháng 7 cho đến thứ Hai 11 tháng 8, Đức Thánh Cha đi nghỉ hè tại Bressanone ở miền Bắc Italia. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ ngụ tại đại chúng viện cổ kính của giáo phận, được xây cất cách đây 400 năm. Trong 3 năm qua, mỗi lần nghỉ hè, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lần theo bước chân của vị tiền nhiệm ngài Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Hai lần nghỉ hè năm 2005 và 2006, ngài đến nghỉ tại Val d'Aosta, và lần nghỉ hè năm 2007, ngài đến Lorenzago di Cadore, thuộc dãy núi Alp miền đông bắc Italia. Lần nghỉ hè năm nay 2008, Đức Benedicto thứ 16 chọn địa điểm rất quen thuộc với ngài, được ngài đến viếng thăm nhiều lần. Được ngài đến thăm nhiều lần khi còn là giáo sư và hồng y Joseph Ratzinger. Đó là thị xã Bressanone, thuộc giáo phận Bolzano. Thị xã này có khoảng 20.000 dân cư, ở vào vị thế cao hơn mặt biển 500 thước, cách biên giới Áo 50 cây số. Đa số dân cư vùng này nói tiếng Đức, dù thuộc về lãnh thổ Italia. Từ Bressanone, Đức Thánh Cha có thể thăm một làng quê tên là Rio di Pusteria, nơi bà ngoại của ngài, bà Maria Tauber Pena, đã sinh sống vào thời hậu bán thế kỷ thứ 19. Bà sinh năm 1855 tại Rasa, gần Bressanone. Vào thời đó, vùng đất này thuộc lãnh thổ Áo. Sau hai tuần nghỉ, Đức Thánh Cha sẽ trở về cư ngụ tiếp tại Castel Gandolfo suốt mùa hè. Xa hơn một chút, từ ngày mùng 5 đến 26 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ tham dự khóa họp thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về đề tài Lời Chúa trong đời sống và trong sứ mạng của giáo hội. Tin Castel Gandolfo. Hôm thứ Sáu vừa qua, Thủ tướng Iraq, ông Nouri Kamil al-Maliki, đã mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến viếng thăm Iraq. Nhân dịp, ông được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng vào trưa thứ Sáu, 25 tháng 7, tại dinh thự Castel Gandolfo. Tại dinh thự Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Trước đó tại Vatican, ông Maliki đã gặp Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và có Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti tháp tùng. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, các cuộc hội kiến diễn ra trong bầu khí thân mật, và đề cập tới một số khía cạnh cơ bản trong tình trạng của Iraq, để ý tới bối cảnh của Trung Đông. Các vị đặc biệt chú ý đến vấn đề nhiều người tị nạn Iraq, trong và ngoài nước, đang cần được trợ giúp, trong đó có cả việc hồi hương mà họ mong ước. Tòa thánh tái lên án nạn bạo lực hầu như hàng ngày vẫn tiếp tục xảy ra tại nhiều nơi ở Iraq, đang rất cần được an ninh nhiều hơn.
bạo lực ấy cũng không dung thứ các cộng đoàn Kitô.
Tòa thánh mong ước rằng Iraq có thể quyết liệt tìm lại được con đường hòa bình và phát triển nhờ sự đối thoại và cộng tác của mọi nhóm chủng tộc và tôn giáo, kể cả các nhóm thiểu số, trong niềm tôn trọng căn tính của mọi nhóm và với tinh thần hòa giải, tìm hiểu công ích, cùng nhau góp phần tái thiết đất nước về tinh thần và dân sự. Trong lĩnh vực này, Tòa Thánh tái khẳng định tầm quan trọng của việc đối thoại liên tôn như con đường cảm thông tôn giáo và sống chung trong xã hội. Thủ tướng đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Iraq. Được biết, Thủ tướng Maliki năm nay 58 tuổi, trước kia từng bị nhà độc tài Saddam Hussein kết án tử hình. Ông là lãnh tụ đảng Hồi giáo Java, được Quốc hội tín nhiệm hồi năm 2006, và nhiệm kỳ thủ tướng của ông sẽ kết thúc vào năm 2010 tới đây. Hồi tháng Giêng năm 2000, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được mời đến viếng thăm Iraq, nhưng dự án này không thực hiện được vì những lý do chính trị. Nay, Đức Benedicto thứ 16 được mời và tình trạng an ninh tại Iraq có phần được cải tiến, nhưng vẫn chưa thể bảo đảm an ninh cho các tín hữu Công giáo và các cuộc gặp gỡ của họ với Đức Thánh Cha. Dù sao, lời mời của Thủ tướng Maliki cũng nói lên sự tín nhiệm của chính quyền Iraq hiện nay đối với Đức Thánh Cha và ngành ngoại giao Tòa Thánh, đồng thời nhắc nhớ nỗ lực không mệt mỏi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhằm ngăn cản chiến tranh Iraq hồi năm 2003. Hiện nay, 2 triệu người Iraq đang phải tị nạn tại nước ngoài, nhất là tại Syria và Jordani, trong khi đó có 2.700.000 người Iraq tị nạn trong nội địa. Tin Vatican, sáng thứ Tư vừa qua 23 tháng 7, Đức Hồng Y Polycarp Pengo, Tổng giám mục Dar es Salaam, đã chủ tế thánh lễ khai mạc Đại hội các giám mục Phi Châu đặc trách mục vụ văn hóa, do Hội đồng Tòa Thánh đặc trách văn hóa đứng ra tổ chức trong vòng 4 ngày, tại Bagamoyo, Tanzania, Phi Châu. Đại hội bàn về chủ đề, những viễn tượng mục vụ cho công cuộc rao giảng phúc âm mới trong khung cảnh toàn cầu hóa, và những hậu quả của nó trên các nền văn hóa Phi Châu. Trong thánh lễ, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đại hội đã được tuyên đọc. Đức Thánh Cha khuyến khích hãy tìm ra những phương cách mới và hữu hiệu để trình bày sự thật không thay đổi của tin mừng, đặc biệt là những giá trị của niềm vui sống. Đức Thánh Cha cũng đã quả quyết rằng, rao giảng phúc âm cho nền văn hóa và hội nhập phúc âm vào trong văn hóa là một sứ mạng cổ xưa từ lâu trong giáo hội, nhưng đồng thời cũng là một sứ mạng luôn luôn mới mẻ. Sau sứ điệp của Đức Thánh Cha, các tham dự viên đại hội lắng nghe tham luận của Đức Tổng giám mục Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nói về đề tài, những thách thức văn hóa của chủ nghĩa thế tục được phổ biến bởi hiện tượng toàn cầu hóa. Trong số những thách thức, Đức Tổng giám mục đã nhắc đến sự bỏ quên không ít, những nếp sống do ảnh hưởng kinh tế thị trường, việc phá vỡ những mẫu sống đến từ gia đình, trường học và giáo xứ, việc đề cao cá nhân chủ nghĩa. Theo Đức Tổng giám mục, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, thì các quốc gia nghèo thường dễ gặp nguy hiểm của hiện tượng toàn cầu hóa hiểu một cách sai lầm. Điều này dẫn đưa đến việc phá hủy những giá trị của các truyền thống văn hóa của tổ tiên. Việc hạ thấp lương tâm và sự mất gốc văn hóa của nhiều thế hệ bị cuốn hút trong vòng lẩn quẩn và cuối cùng rơi vào trong cảnh nghèo cùng. Chính trong khung cảnh của hiện tượng trần tục hóa được phổ biến toàn cầu, mà giáo hội có khả năng khám phá và làm phát sinh lại, chính trong khung cảnh của hiện tượng trần tục hóa được phổ biến toàn cầu, giáo hội có khả năng khám phá và tái phát sinh lại chủ thuyết nhân triển Kitô, và đề nghị một lần nữa những giá trị luân lý lớn, vừa làm vang lên lời Chúa, lời có khả năng phong phú hóa những sa mạc lãnh đạm và hời hợt bên ngoài. Tin Roma. Trong một chương trình phát thanh trên các làn sóng của Đài Phát thanh Vatican hôm thứ Tư 23 tháng 7, Linh mục Federico Lombardi, Tổng giám đốc Đài Phát thanh Vatican, kiêm giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã cho biết rằng, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011 tại Madrid, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đề cập chủ đề liên quan đến Âu Châu, nhất là liên quan đến những nguy hiểm Âu Châu đánh mất những giá trị nền tảng của mình, là những giá trị có liên hệ đến truyền thống Kitô giáo,
và được đức tin Kitô mang đến cho công cuộc phát triển tại lục địa. Theo linh mục Lombardi, Đức Thánh Cha sẽ bàn về chủ đề vừa nói không phải với tinh thần tranh cãi hay với ý muốn chống đối thế giới quanh chúng ta. Linh mục đã nói như sau: Âu Châu đã nhiều lần tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhưng Âu Châu hiện là đại lục trong đó có sự đối đầu giữa đức tin Kitô và những vấn đề của một xã hội tân tiến như vấn đề trần tục hóa, vấn đề phát triển, v.v. Hiện tôi vẫn còn nhớ rõ những hình ảnh thật đẹp về Ngày Quốc tế Gia đình tại Valencia, bên Tây Ban Nha. Lúc đó, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho Ngày Quốc tế Gia đình là hết sức tích cực, tập trung nhắc đến nét đẹp của gia đình và của việc sống thực thể Kitô. Tinh thần tích cực và mời gọi hy vọng này cũng sẽ là tinh thần của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011 tại Madrid. Đức Thánh Cha sẽ nói lên niềm xác tín rằng đức tin Kitô đã và đang đóng góp thật nhiều cho tương lai của Âu Châu. Ngoài ra, linh mục Lombardi còn cho biết thêm rằng, vì những lý do an ninh và vì những phương tiện tổ chức còn giới hạn, nên Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong lúc này chưa được nghĩ là sẽ tổ chức tại quốc gia nào đó ở Phi Châu. Tin Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của bề trên địa phận, từ ngày 21 đến 23 tháng 7, 136 ứng sinh đại chúng viện của giáo phận Hà Nội đã tham gia đợt tĩnh tâm hàng năm, diễn ra tại Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, với chủ đề nhìn lại hành trình và khám phá sâu hơn ơn gọi, để từ đó mỗi ứng sinh sống đúng phẩm giá ơn gọi của mình. Theo truyền thống từ lâu của giáo phận, các nam thanh niên ước muốn dấn thân phục vụ Chúa và giáo hội trong chức linh mục, trước khi được gia nhập Đại chúng viện, đều phải tham gia sinh hoạt trong các lớp ơn gọi, tổ chức theo các giáo hạt, phục vụ trong các giáo xứ. Mấy năm gần đây, sinh hoạt của các lớp ứng sinh diễn ra khá đều đặn và mang lại nhiều hiệu quả. Nhờ đó đã góp phần không nhỏ trong việc rèn luyện đạo đức, nền tảng đức tin và nhân bản cho các anh em dự tu. Sau khi hoàn tất chương trình đại học, cao đẳng, các ứng sinh đủ điều kiện và đã tham gia các lớp ơn gọi sẽ được tuyển chọn để phục vụ và học tập trong khoảng một năm tại tòa giám mục trước khi chính thức thi vào đại chúng viện.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật 27 tháng 7, trước khi sướng kinh truyền tin với các tín hữu tại sân nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nói vài lời huấn đức, nhắc lại Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa kết thúc tại Sydney hôm Chủ nhật 20 tháng 7. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, tôi mới về tới hôm thứ Hai vừa qua từ Sydney, Australia, nơi đã diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Tôi còn giữ mãi trong đôi mắt và trong con tim kinh nghiệm ngoại thường này. Trong đó tôi đã được dịp gặp gỡ với dung mạo trẻ trung của giáo hội, một dung mạo giống như bức tranh kính màu muôn sắc, kết thành từ những người trẻ nam nữ đến từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả đều hiệp nhất với nhau trong đức tin duy nhất vào Chúa Giêsu Kitô. Những người trẻ hành hương của thế giới, người ta đã gọi họ như thế bằng cụm từ diễn tả tốt đẹp điểm thiết yếu của những Ngày Quốc tế Giới Trẻ được Đức Gioan Phaolô II khai sinh. Thật vậy, những cuộc gặp gỡ này kết thành những giai đoạn của một cuộc hành hương xuyên hành tinh trái đất, để biểu lộ cho biết như thế nào đức tin vào Chúa Kitô làm cho tất cả chúng ta trở nên con cái của một Cha duy nhất trên trời, và trở thành những kẻ xây dựng nền văn minh tình thương. Đặc điểm riêng biệt của cuộc gặp gỡ tại Sydney là ý thức về vai trò trung tâm của Chúa Thánh Thần, đấng linh hoạt đời sống của giáo hội và của người Kitô. Cuộc hành hương dài để chuẩn bị tại các giáo hội địa phương đã diễn ra theo chủ đề lời hứa của Chúa Kitô phục sinh cho các môn đệ: chúng con sẽ lãnh nhận sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, đấng sẽ ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ là những chứng nhân của Thầy. Công vụ đoạn 1 câu 8. trong những ngày 16, 17, 18 tháng 7, tại các nhà thờ ở Sydney, nhiều giám mục hiện diện đã thi hành tác vụ của các ngài qua việc trình bày giáo lý bằng những ngôn ngữ khác nhau. Những buổi giảng dạy giáo lý này là những giây phút suy nghĩ và tĩnh tâm cần thiết. Ngõ hầu biến cố không chỉ là một thể hiện bên ngoài, nhưng để lại dấu vết sâu xa trong các lương tâm. Những buổi chiều canh thức tại trung tâm thành phố, dưới cây thánh giá miền Nam, đã là như một bản hợp tấu cầu nguyện dâng lên Chúa Thánh Thần. Và cuối cùng, trong buổi long trọng cử hành thánh thể hôm Chủ nhật 20 tháng 7, tôi đã ban bí tích thêm sức cho 24 người trẻ đến từ khắp các đại lục. Trong số này, có 14 bạn trẻ người Úc. Đồng thời, tôi mời gọi tất cả mọi người hiện diện lặp lại những lời hứa khi chịu phép rửa tội. Như thế, ngày quốc tế giới trẻ này đã được biến thành một lễ hiện xuống mới. Mà từ đó xuất phát sứ mạng của người trẻ, những người được gọi trở thành tông đồ giữa các bạn cùng tuổi. Noi gương biết bao các vị thánh và chân phước, cách riêng chân phước Pier Giorgio Frassati, mà thánh tích của ngài được mang đến đặt trong nhà thờ chính tòa Sydney, đã được tôn kính bởi hàng dài vô cùng tận các bạn trẻ tuôn đến. Mọi người trẻ nam nữ đã được mời gọi sống theo gương của các vị, chia sẻ kinh nghiệm sống trực tiếp với Chúa Giêsu, đấng thay đổi đời sống của những bạn hữu của ngài bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần tình yêu của Thiên Chúa. Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn các vị giám mục Australia, đặc biệt Đức Tổng Giám mục Sydney, Đức Hồng Y George Spell, vì đã làm việc nhiều để chuẩn bị cho biến cố, và vì cuộc tiếp đón thân tình dành cho tôi và cho tất cả mọi người hành hương ngày quốc tế giới trẻ. Tôi cảm ơn quý thẩm quyền dân sự Australia vì đã cộng tác hết sức quý báu. Một lời cảm ơn đặc biệt dành cho tất cả những ai từ khắp nơi trên thế giới đã chuẩn bị cho biến cố này và góp phần làm cho biến cố được thành công tốt đẹp. Nguyện xin mẹ Maria thưởng công mỗi người với những ơn lành tốt đẹp nhất. Tôi cũng phó thác cho mẹ thời gian nghỉ hè mà tôi sẽ trải qua bắt đầu từ ngày mai thứ hai tại Bessanone, giữa những núi đồi vùng Alto Adige. Chúng ta hãy duy trì sự hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nhận định của Đức Thánh Cha về ngày quốc tế giới trẻ tại Sydney vừa kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương.
Trong mục Niềm tin và khoa học tuần này, chúng tôi xin được tiếp tục đọc lại vụ án Galileo. Năm 1543, tức năm cuối đời của mình, một nhà thiên văn học người Ba Lan tên là Nicolas Copernicus cho xuất bản một khảo luận thiên văn học. Trong đó ông khẳng định rằng mặt trời là trung tâm của vũ trụ. Năm 1616, Galileo Galilei bị một tòa án của giáo hội kết án vì chạy theo một lý thuyết mà các quan tòa thời đó gọi là ngu xuẩn và lạc giáo. Kể từ đó, giáo hội hay tôn giáo nói chung đồng nghĩa với sức mạnh thù nghịch chống lại sự tiến bộ của loài người. Thật ra, vụ án Galileo không chỉ đơn thuần là một vụ án tôn giáo. Kẻ thù của Galileo không phải là giáo hội hay Kitô giáo. Ông vẫn luôn tự nhận mình là một tín hữu thuần thành. Kẻ thù của ông chính là các bậc khoa bảng và các nhà khoa học thời đó. Họ mới thực sự là người chống lại Galileo. và cơ sở họ dựa vào để bác bỏ lý thuyết mới của ông chính là cái nhìn về vũ trụ cổ xưa của Ptolemy và Aristotle. Đối với con người của thế kỷ 21, ngay cả những ai có một trình độ tối thiểu về khoa học, thì quả thật cái nhìn về vũ trụ của Aristotle là điều không thể chấp nhận được. Trong vũ trụ quan của Aristotle, toán học không có chỗ đứng trong vật lý học, bởi vì toán học không được xem như một môn học có thể mô tả được thế giới thực hữu. Ngày nay, trong khoa học hiện đại, chúng ta biết rằng toán học là nền tảng của nghiên cứu về thế giới thực hữu. Nhưng vào thời Galileo, đó là một ý niệm hoàn toàn xa lạ. Vào thời đó, người ta không thể chấp nhận rằng một phương trình toán học là điều đang diễn ra trong thế giới thực hữu. Ngay cả khi một phương trình toán học có phù hợp với thực tại vật lý đi nữa, không lẽ tất cả mọi hiện tượng tự nhiên đều phải có một nền tảng toán học? Vào thời Galileo, thiên nhiên không được nhìn theo phạm trù toán học. Ngày nay, khi chúng ta nói rằng chúng ta hiểu một cách khoa học về một hiện tượng tự nhiên, thì điều đó có nghĩa là chúng ta có thể dùng toán học để mô tả hiện tượng đó. Chúng ta hiểu về các đầu đạn hay hỏa tiễn bởi vì chúng ta có thể mô tả sức phóng đi bằng một phương trình toán học. Trong môn vật lý của Aristotle, để hiểu được một vật gì đó, người ta phải nắm bắt điều được gọi là yếu tính nội tại của nó và mục đích mà nó hướng đến. Nói cách khác, thiên nhiên được quan niệm theo cái nhìn hướng tính, tức là mục đích nó hướng đến, hơn là như một cái máy với những chức năng chuyên biệt có thể mô tả và tính toán bằng một phép tính hay một phương trình. Như vậy, đối với Galileo, trình bày tính trỗi vượt của lý thuyết mình đề ra bằng những lý chứng toán học là điều hoàn toàn không có tính thuyết phục đối với rất nhiều người thời đó. Làm sao toán học có thể giải thích được về vật lý? Tại sao không dùng luận lý học để hiểu về vật lý? Đó là lập luận của những người không muốn đón nhận lý thuyết mới của Galileo. Đối với họ, không những Galileo có những lý thuyết kỳ quặc, mà các phương tiện ông sử dụng để trình bày các lý thuyết ấy cũng không hợp với cách suy nghĩ của thời đại. Nói tóm lại, vào thời Galileo, toán học là một môn học hoàn toàn xa lạ với các hiện tượng vật lý. Không những không nắm bắt được phương pháp của Galileo, các bậc khoa bảng thời đó cũng không có đủ sự lương thiện trí thức để đón nhận một lý thuyết mới. Galileo không những thách đố tư tưởng cũ, ông còn chống lại những người bên vực tư tưởng cũ. Về phía các bậc khoa bảng của thời đại, dĩ nhiên, họ không đón nhận lý thuyết mới của Galileo là bởi vì họ mang nặng mặc cảm và thành kiến đối với các nhà thiên văn học. Vào thế kỷ thứ 16, các nhà thiên văn học bị gán cho một cái tên đầy khinh bỉ là những nhà toán học. Bởi lẽ, toán học chưa được xem như một bộ môn có liên quan đến thế giới thực hữu. Do đó, thiên văn học, vì gắn liền với toán học, cũng không được xem là một bộ môn về thực tại, mà chỉ là những tính toán viễn vông. Các nhà thiên văn học vẽ các họa đồ và xác định vị trí của các vì sao để giúp cho dân chúng có thể biết các hành tinh ở đâu bất cứ lúc nào, và đưa ra những lời tiên báo. Nói cách khác, đối với nhiều người thời đó, thiên văn học và chiêm tinh học rất gần với nhau. Vào thời của ông, Copernicus được biết đến nhiều nhất nhờ việc ông giúp cải tổ lịch. Không ai nghĩ rằng các nhà thiên văn học đương nhiên biết vũ trụ tuần hoàn như thế nào. Người ta cho rằng các nhà thiên văn học chỉ là những người biết làm tính, chứ chưa phải là những bậc trí thức khoa bảng. Galileo Galilei bị xếp vào hạng ấy. Ông là con của một nhạc sĩ trong cung đình, và mặc dù đã theo học y khoa để làm vừa lòng người cha, ông đã không học xong. Ông vẫn luôn thích học toán, do đó đã theo học các lớp chuyên về toán bên ngoài đại học. Ông tự mình nghiên cứu về vật lý và dạy kèm về toán. Về sau, ông được mời làm giáo sư toán tại Đại học Padua. Ông tiếp tục khai triển những tư tưởng riêng của ông dựa theo các nguyên lý của Archimedes hơn là Aristotle. Trong giai đoạn này, ông sáng chế được nhiều vật dụng như la bàn cho quân đội, hàng thử biểu, thí nghiệm về đồng hồ quả lắc. Nhưng ông vẫn bị xem là một nhà trí thức xoàn, với một đồng lương thấp, mặc dù đã là một nhà toán học xuất sắc, có tiếng tăm trên thế giới do những sáng chế mới. Dĩ nhiên, Galileo rất bất mãn về tình trạng này. Ông vẫn chưa được phép tự xưng là một triết gia. Đây không chỉ là một tước hiệu suông, bởi vì nếu không được nhìn nhận là triết gia, ông không thể đóng góp vào các cuộc thảo luận về vũ trụ. Ông thực sự muốn được xem như một lý thuyết gia và một nhà trí thức. Nói cách khác, ông muốn một mình thay đổi các ranh giới của các bộ môn. Quả thực, ông đã tự mình tạo ra điều được gọi là một bản sắc chính trị xã hội mới. Cuộc chiến của ông thiết yếu là một cuộc chiến chống lại các triết gia theo triết lý và vũ trụ quan của Aristotle. Những người này cảm thấy bị xúc phạm khi một nhà toán học dám thách thức tư tưởng của họ. Do đó, để đương đầu với các triết gia này, Galileo đã rời bỏ môi trường đại học để xin làm một triết gia trong triều đình. Nhờ những hiểu biết khoa học, không mấy chốc, ông đã tạo được một chỗ đứng vững chắc trong triều đình. Năm 1608, nhờ viễn vọng kính, ông đã khám phá được những vầng trăng xung quanh sao Jupiter. Ông dâng tặng khám phá này cho ông Cosimo, quận công Florence. Dĩ nhiên, ông đã được tưởng thưởng một cách hậu hỷ. Năm 1610, ông được trao tặng tước hiệu triết gia. Nhưng cuộc sống nơi cung điện có những đòi hỏi của nó. Quận công Cosimo là một người thích tham gia vào các cuộc tranh luận trí thức. Uy tín của ông gia tăng nếu triết gia của ông thắng cuộc tranh luận, và ngược lại, ông sẽ mất mặt nếu triết gia của ông thua cuộc. Điều này có nghĩa là triết gia Galileo phải luôn trong tư thế sẵn sàng thay mặt cho quận công Cosimo để thi đấu trong các cuộc tranh luận. Có khi ông phải trả lời những câu hỏi hóc búa về khoa học, mà chỉ có rất ít thời giờ để chuẩn bị. Những cuộc tranh luận như thế đặt ông vào thế đối lập với các triết gia của các đại học. Ông đã dứt khoát khước từ hệ thống đại học và đẳng cấp của nó. Dù chỉ là một nhà thiên văn học, giờ đây ông vẫn được gọi là triết gia. Không bao lâu sau khi được chọn làm triết gia trong triều đình, Galileo đã tham gia vào một cuộc tranh luận với nhiều triết gia thuộc trường phái Aristotle về bản chất của những vật nổi. Đây là một cuộc tranh luận rất sôi nổi. Chúng tôi sẽ trở lại với cuộc tranh luận này trong lần tới. Xin thân ái chào bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Thánh thể được trình bày như là bí tích của tình yêu. Giáo lý này được hiểu theo nhiều khía cạnh. Hôm nay, chúng ta muốn nói đến bữa tiệc thánh thể, được coi như là nguồn mạch đem lại cho chúng ta đức ái dồi dào phong phú. Chúa Giêsu lập phép thánh thể với dấu hiệu bánh và rượu, và được thể hiện trong bữa tối sau hết Chúa cử hành với các môn đệ trước khi Ngài chịu khổ nạn và chịu chết trên thập giá. Trong bữa tiệc này, Chúa cũng ban cho các môn đệ và tất cả chúng ta giới luật tình yêu. Các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con. Như thế, qua bữa tiệc này, chúng ta nhận ra ý muốn của Chúa Giêsu làm cho thánh thể trở nên nguồn mạch của đức bác ái. Không những Chúa Giêsu muốn chúng ta tuân giữ luật bác ái, mà Chúa còn ban cho chúng ta phương tiện để có thể tuân giữ giới răn mới này. Ngoài ra, Chúa còn cho chúng ta nhận ra gương của Chúa thực hiện bác ái khi Ngài ban chính mình Ngài để nuôi sống chúng ta. Trong những thái độ phải có để biểu lộ tình bác ái, có thái độ tha thứ cho nhau. Nhưng về điểm này, có một vấn đề khó khăn khi đọc lời Chúa nói. Nếu khi các con đến dâng của lễ mà nhớ người anh em của con có điều gì làm mất lòng các con, thì hãy để của lễ đó mà đi làm hòa với họ, rồi hãy đến mà dâng của lễ. Phúc âm theo Thánh Matthew, chương 5, câu 23 và 24. Như vậy, chúng ta đứng trước một đòi hỏi phải có trước khi dâng hiến của lễ thờ phượng Thiên Chúa. Để có thể dâng của lễ, cần phải cố gắng để có liên hệ thân hữu đối với người khác. Tuy nhiên, trong những lời nhắn nhủ cụ thể, cần nhấn mạnh ý nghĩa chính yếu của bài dấu huấn của Chúa. Khi Chúa Giêsu đòi hỏi thái độ tha thứ, hòa giải với người anh em, điều này có nghĩa là lễ vật của con người dâng lên Thiên Chúa sẽ không có giá trị nếu được dâng lên do một người không sống hài hòa với người khác. Nếu một người có thiện chí sống hài hòa với người khác, thì của lễ của họ sẽ được Thiên Chúa chấp nhận. Vậy khi tham dự thánh thể, chúng ta xin Chúa Kitô ban cho chúng ta sức mạnh cần thiết để sống hòa thuận với mọi người như Chúa muốn. Khi chúng ta kết hiệp lễ hiến dâng của chúng ta với hy tế của Chúa Kitô, thì chúng ta có thể mong đợi lãnh nhận từ thánh thể ơn tha thứ và hiệp nhất. Chúng ta cũng có thể nói thêm rằng, chính Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã giải hòa cuộc tranh luận giữa các tông đồ xem ai là người lớn hơn hết giữa họ. Ngài đã dùng gương của Ngài để dạy dỗ họ, khi Ngài khiêm nhường cúi xuống rửa chân cho họ, đồng thời cũng ban cho họ thánh thể để các ông có thể sống hòa hợp với nhau trong cộng đoàn tín hữu của Chúa. Thánh thể là bữa tiệc hiến tế, có mục đích thông ban cho các người tham dự vào đó tình yêu đã đưa tới việc hy sinh nên hy tế trên thập giá. Đó là tình yêu không tiếc gì mà không làm để đem lại hạnh phúc cho người khác. Tình yêu này đã đạt tới tột đỉnh là thánh thể và thánh giá. Thịt mình và máu thánh Chúa Kitô được trao ban cho ta nên của ăn của uống bao gồm sức mạnh của hy tế. Vì thế, đức bác ái được khuyến khích và thúc đẩy do bữa tiệc thánh thể cũng bao gồm những khắc khổ hy sinh mà chính Chúa đòi hỏi. Chúa không ngần ngại đòi hỏi chúng ta phải hy sinh. Nếu ai vả má phải của ngươi, thì ngươi hãy giơ cả má kia cho họ đánh. Nếu ai kiện để đoạt lấy áo trong của ngươi, thì hãy đưa cho họ cả áo choàng ngoài nữa. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 5, câu 39 đến 41. Thường người ta có phản ứng tự nhiên là chống lại với những ai áp đặt ý chí của họ trên chúng ta, hoặc làm hại chúng ta. Nhưng Chúa muốn chúng ta phải thay thế thái độ tự nhiên này với thái độ quảng đại và rộng lượng, khoan dung. Nhưng làm như thế sẽ phải đau khổ, phải hy sinh thật nhiều. Ở đây Chúa Giêsu không nói tới thánh thể, nhưng Ngài nói tới đức bác ái phát xuất từ thánh thể, giúp chúng ta có thái độ cao cả này. Nhờ thánh thể, Chúa Giêsu đã muốn ban cho các môn đệ sức mạnh để biết yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương chúng ta. Khi Ngài ban thịt mình và máu thánh Ngài, để nhờ đó chúng ta có sức mạnh để yêu thương như Ngài, yêu thương không giới hạn và yêu thương tất cả mọi người, không loại trừ ai. Chúa không muốn hát lên một bài ca bác ái để giúp chúng ta hiểu giới luật này như Thánh Phaolô đã làm. Chúa chỉ mời gọi các tôn đồ hãy nhìn vào gương của Ngài để biết thế nào là yêu thương người khác như chính mình, như Chúa đã yêu thương chúng ta. Gương của Chúa là thí mạng sống mình vì nhân loại. Đó là tình yêu cao cả, tình yêu phát xuất từ Thánh Thể và được Thánh Thể nâng đỡ, giúp phát triển và giúp thắng lướt những khó khăn khi chúng ta yêu thương người khác. Thánh Gioan Kim Khẩu đã xác quyết mối dây liên hệ chặt chẽ giữa Thánh Thể và đức bác ái. Thánh nhân đã nói thật rõ ràng như sau: đây không phải là từ bàn tiệc giá trị như bạc, và cũng không phải từ chén quý như vàng, khi Chúa trao ban thịt mình và máu thánh của Ngài cho ta. Nếu anh em muốn tôn kính Ngài, thì đừng để cho Ngài phải cảnh trần truồng. Anh em đừng tôn kính Ngài với lụa là quý báu trong nhà thờ này, mà để cho Ngài chết trần truồng ở ngoài kia. Vì Ngài đã nói, này là mình ta, thì cũng chính Ngài đã nói, các con thấy ta đói mà không cho ta ăn, và những gì các con làm cho một người bé mọn trong anh em là làm cho chính ta. Vậy chúng ta hãy học biết hành động cho khôn ngoan và biết tôn kính Chúa như Ngài muốn khi tiêu dùng của cải mà giúp đỡ người nghèo khó. Thiên Chúa không cần áo sống thêu vàng mà bạc, nhưng cần những tấm lòng quý hóa như vàng như bạc. Nào có ích gì khi bàn tiệc thánh đầy chén dĩa bằng vàng, mà chính Ngài lại chết đói. Vậy trước tiên anh em hãy cho kẻ đói khát được no đầy, rồi sau đó còn lại gì hãy dùng mà trang hoàng bàn tiệc của Chúa. Những lời của Thánh Gioan Kim Khẩu trên đây thật là mạnh mẽ, nói lên mối liên hệ giữa Thánh Thể và đức bác ái. Chúng ta suy nghĩ nhiều về giáo huấn này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu chiến tranh, khí giới và binh sĩ trong thế giới Kinh Thánh và vùng Trung Đông cổ. Để chuẩn bị chiến tranh, điều đầu tiên là cần phải có đầy đủ lương thực. Vì thế mùa xuân là thời gian các vua thường có thói quen xuất binh. Lính tráng đánh nhau trong vùng của mình thì được gia đình hay cộng đoàn địa phương cung cấp lương thực. Đánh bất thình lình là yếu tố quan trọng, vì vậy ít khi người ta tuyên chiến. Đôi khi các nước tạo ra chiến tranh bằng cách đưa ra các đòi hỏi không thể nào thỏa mãn được. Các toán quân được tụ tập bằng tiếng kèn sừng chiên với các dấu hiệu ra quân được phóng lên từ một núi đồi hay qua sứ giả đi loan báo khắp miền. Các vua xin ý kiến các thần linh, thường là qua trung gian các ngôn sứ hay các tư tế. Vua Saul đã tìm các dấu chỉ đó trong các giấc mộng, và một lần nhà vua đã đi thỉnh bà đồng bóng tại Endor. Nếu câu trả lời thuận tiện thì đạo binh lên đường, đem theo các tư tế và đôi khi các biểu tượng lòng tin như các vật dụng của hòm bia hay lều tụ hội. Dưới thời thầy tư tế Eli và sau đó, dân Do Thái còn đem cả hòm bia giao ước theo. Trước khi lâm chiến, vị tư tế dâng một lễ vật. Có một lần vua Saul cũng lạm dụng tự ý dâng lễ vật. Các vua của các dân tộc sống chung quanh cũng sát tế người cho các thần linh. Đây là điều dân Do Thái kinh tởm. Vua Manasseh bị ảnh hưởng dân ngoại đã sát tế con trai cho thần Moloch. Dân Israel đã phải khốn khổ rất nhiều vì thường bị các băng đảng thuộc các bộ tộc sống trong sa mạc tấn công, đặc biệt trước thời các vua. Các vụ tấn công của họ đều chớp nhoáng và không thể thấy trước được. Họ thường dùng lạc đà để tấn công và cướp bóc các làng mạc, phá hủy mùa màng và bắt súc vật và người làm tù binh. Trong trường hợp đánh nhau ngoài nơi trống, người ta thường thổi kèn hiệu lệnh hay đôi khi với lệnh xung phong như trường hợp của Gideon, gươm vì Chúa và vì Gideon. Đội binh cầm thuẫn dài hình chữ nhật tiến lên trước, trong khi các đội bắn cung bắn tên như mưa trên địch quân để che chở họ. Khi hai toán quân đầu tiên tới sát bên nhau là khởi đầu trận đánh sát nhau với các loại vũ khí ngắn. Đôi khi trận chiến được quyết định bởi một cuộc chiến đấu giữa hai hay nhiều đấu thủ của cả hai bên. Bình thường quân binh được chia thành hai nhóm để đánh vào hông hay đánh tập hậu địch quân. Dưới thời vua David, các chiến thuật đánh nhau ngoài đồng trống bắt đầu được nghiên cứu và áp dụng với nhiều khéo léo hơn. Các thành thường bị tấn công bất thình lình vào tảng sáng. Mưu mẹo thường được dùng, đó là cho một phân nửa quân binh tấn công thành, nhưng giả bộ thua chạy, để cho binh sĩ và dân chúng mở cửa thành đuổi theo. Khi đó phân nửa còn lại mới tràn vào trong thành đốt phá và đánh chiếm thành. Dưới thời vua David, người Do Thái bắt đầu chiến thuật bao vây thành, nhưng thường khi họ trở thành nạn nhân hơn là những người có sáng kiến áp dụng chiến thuật vây hãm thành. Người Assyri là thầy của chiến thuật vây hãm thành. Họ thường gửi gián điệp đi thám thính trước, cho biết các điểm yếu kém nhất của một thành phố. Và mặc dù họ đã triệt hạ một số thành, họ gửi một phái bộ đến gây kinh hoàng cho dân thành và thuyết phục dân thành đầu hàng. Nếu khước từ, thì họ bắt đầu vây hãm thành bằng cách chặn hết các ngõ giao thông và đường tiếp viện, và đặc biệt là kiểm soát các mạch nước chung quanh. Đây là lý do khiến cho vua Ezekiah của vương quốc Juda cho đào đường hầm dẫn nước từ suối Gihon bên ngoài vào bên trong thành Jerusalem. Các đạo binh bao vây thành chuẩn bị mọi thứ cho một thời gian đóng quân dài, trong khi các điều kiện sống của dân thành ngày càng khốn khổ hơn vì thiếu lương thực và thiếu nước, đến phải chết đói chết khát. Để cho thành mau thất thủ, người Assyri xây các con đường cao lên cho tới chân thành và sử dụng các máy bằng gỗ có bánh xe kéo to lớn để cho các xạ thủ bắn tên vào binh sĩ bảo vệ thành, hay các xe ở đầu có các cây gỗ bọc sắt hình đầu con cừu có sừng để công phá cửa hay là công phá tường thành. Đôi khi họ cũng đào một đường hầm bên dưới tường thành để cho lính lẻn vào bên trong. Cuộc tiến công cuối cùng là cuộc tổng tấn công. Các toán cung nỏ bắn tên như mưa vào thành, trong khi các binh sĩ còn lại được che chở bằng thuẫn tiến tới sát tường thành rồi bắc thang leo lên để công thành. Những binh sĩ và dân chúng bên trong thành bắn tên xuống, đổ dầu sôi, nước sôi hay ném đá xuống để ngăn chặn họ. Sau khi chiếm được thành, bình thường những kẻ chiến thắng giết, chặt tay chặt chân hay biến tất cả nam giới thành tù binh, trong khi phụ nữ và trẻ em bị bắt làm tù binh. Tường thành bị phá hủy, và sau khi cướp bóc tất cả những gì có thể cướp bóc được, họ phóng lửa đốt hết mọi nhà cửa trong thành. Các vật dụng quý báu nhất được đưa đến cho vua của đạo binh thắng trận. Nếu một thành đầu hàng, thì họ chỉ bắt một số con tin và áp đặt cống vật rất nặng. Vào thời Tân Ước, thế giới chung quanh Địa Trung Hải có hòa bình dưới sự cai trị của đế quốc Roma. Không có tác phẩm nào của Tân Ước có bối cảnh chiến tranh, cả khi đó đây có nói tới sự hiện diện của quân đội Roma. Thỉnh thoảng người Do Thái có nổi loạn chống lại đế quốc Roma, nhưng đều bị dẹp tan. Tỉnh Syria bao gồm cả đất Palestina, nằm ở vùng biên thủy đế quốc, vì thế cũng thường là nơi có các vụ nổi loạn. Do đó, nó trực tiếp nằm dưới quyền kiểm soát của hoàng đế, với các đạo binh Roma hiện diện thường hằng trong vùng. Binh lính Roma thường coi người Do Thái như là tôi tớ của họ, nhưng một ít người, đặc biệt là các sĩ quan, biết có cung cách sống khiến cho người Do Thái kính trọng. Một toán binh sĩ Roma được lệnh giữ gìn trật tự trong các ngày lễ vượt qua cũng đã tham dự vào vụ bắt giữ Đức Giêsu thành Nazareth và sau đó dùng người như quân cờ của trò chơi vua. Nhưng bình thường người Roma nổi tiếng là công bằng. Chính binh sĩ Roma đã ngăn cản không cho người Do Thái xé xác Phao-lô tại Jerusalem, và họ đã hộ tống thánh nhân tới Caesarea là tổng hành dinh của họ, vì người Do Thái tại Jerusalem muốn mưu sát Phao-lô. Hoàng đế có một đoàn quân cận vệ riêng tại Roma và tại một vài tỉnh, trong đó có Ê-phê-sô. Khi thánh Phao-lô bị tù, toàn đoàn cận vệ đều biết thánh nhân bị mang xiềng xích vì Chúa Kitô. Thật thế, chương 21 đến chương 23 sách Công vụ cho biết, khi về tới Jerusalem, thánh Phao-lô đã bị người Do Thái bắt. Họ lôi ông ra ngoài đánh đập và muốn giết Phao-lô, nhưng may có người báo cho viên chỉ huy cơ đội biết. Ông này mới huy động một số binh sĩ và đại đội trưởng đến can thiệp và đem Phao-lô về đồn, nhưng dân chúng đi theo và nhất quyết giết ông. Phao-lô xin phép được ngỏ lời với dân chúng và cho họ biết tông tích Do Thái nhiệt thành của mình, là người đã từng bắt bớ các Kitô hữu. Nhưng trên đường đi Damasco để truy lùng các Kitô hữu, ông đã gặp gỡ Đức Kitô phục sinh và được đổi đời, được ông Anania chữa khỏi mù mắt, lãnh bí tích rửa tội. Sau đó Phao-lô về Jerusalem và được Chúa Kitô sai đi rao truyền tin mừng cho các dân tộc ngoại giáo. Nghe đến đó, đám đông lại đòi phải giết ông. Vì chỉ huy cơ đội ra lệnh đem Phao-lô vào đồn và tính cho đánh đòn, tra tấn cho biết lý do. Nhưng Phao-lô cho viên đại đội trưởng biết mình là công dân Roma. Hôm sau vị chỉ huy cơ đội cho triệu tập hội đồng Do Thái và dẫn Phao-lô ra để đối chất. Khi nghe Phao-lô nói về niềm hy vọng vào sự sống lại mà mình bị đưa ra xét xử, hai phe Sa-đốc và Pha-ri-sêu trong hội đồng chia rẽ chống đối nhau. Vị chỉ huy phải đưa Phao-lô trở về đồn để ông khỏi bị người Do Thái xé xác. Sáng ra, một nhóm 40 người Do Thái âm mưu sát hại Phao-lô và thề độc nếu không giết được ông thì sẽ không ăn uống gì. Nhưng con người chị của Phao-lô biết được liền vào đồn báo cho ông biết. Phao-lô xin viên đại đội trưởng dẫn cháu bé đến gặp vị chỉ huy để báo cho ông ta biết âm mưu của người Do Thái. Ông gọi hai viên đại đội trưởng đến và ra lệnh chuẩn bị 200 bộ binh, 70 kỵ binh và 200 khinh binh để giờ thứ ba đêm đó hộ tống Phao-lô an toàn về Caesarea cho quan tổng trấn Felice, kèm theo một bức thư thông báo mọi chuyện đã xảy ra tại Jerusalem. Đang đêm họ đưa Phao-lô đi Antipatri. Sáng hôm sau họ để kỵ binh tiếp tục hộ tống ông, còn họ thì trở về đồn. Đến Caesarea, kỵ binh giao Phao-lô cho quan tổng trấn. Tổng trấn Felice nhốt Phao-lô trong dinh Herode, chờ ngày xét xử. Như thế các đội binh nói trên thuộc đạo binh Roma trấn đóng trong tỉnh trực quyền hoàng đế và đều biết chuyện của ông Phao-lô.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên
thần. Tình cha sáng tạo muôn loài khắp bầu trời mặt đất biển khơi. Tình cha sáng tạo con người cho làm chủ công trình của Ngài. Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Mỗi lần chúng ta gặp Chúa thì dường như là một biến cố bất ngờ. Nhưng đây là một sự bất ngờ đối với chúng ta, chứ không phải đối với Thiên Chúa. bởi vì mỗi cuộc gặp gỡ là một sáng kiến của Ngài đến gần chúng ta, vừa đồng thời kính trọng quyết định tự do con người. Thiên Chúa đối xử với chúng ta giống như Ngài đối xử với hai môn đệ trên đường đi Emmaus. Hai môn đệ đã có lòng khâm phục những việc Chúa đã làm, những lời Chúa giảng dạy, nhưng đã mất tin tưởng vào Ngài, vì họ tưởng rằng Ngài đã bị kẻ thù giết chết. Buồn bã đi trên con đường tiến về Emmaus, họ không nhận ra Chúa đồng hành bên cạnh. Từ phía hai môn đệ, thì cuộc gặp gỡ này xảy ra một cách bất ngờ, ngoài dự tính và mong ước. Nhưng từ phía Chúa, thì quả thật là một sáng kiến có ý. Cách Chúa hành xử là phương thế tốt nhất để tôn trọng tự do của hai môn đệ. Chúa đến với các ngài một cách vô danh và giải thích những biến cố cứu rỗi, những lời thánh kinh cho các ngài. Giải thích nhưng không áp đặt bắt buộc. Cuối cùng, chính hai môn đệ đã tự ý mời Chúa ở lại. Biết bao lần Thiên Chúa đã cố gắng cùng đi với chúng ta, nhất là khi chúng ta gặp thử thách đức tin. Ngài tiến đến để đồng hành bên cạnh ta mà ta không ngờ. Ngài kín đáo tế nhị thực hiện những sự việc để vừa không ép buộc tự do chúng ta, vừa có thể khơi dậy lại trong chúng ta niềm tin đang bị lung lay hay đã bị đánh mất. Chúa đứng ngoài gõ cửa và chờ đợi. Ngài hy vọng có người mở miệng mời Ngài ở lại. Lạy Chúa, xin hãy ở lại với con, vì trời đã về chiều, hiểm nguy có thể gia tăng nhiều hơn. Nhưng có Chúa bên cạnh, con sẽ vững tâm hơn. Phải Chúa chờ đợi có người mở rộng tâm hồn đón nhận Ngài, để rồi Ngài có thể thực hiện những điều kỳ diệu. Nhưng không phải tất cả đều hành động giống như hai môn đệ trên đường đi Emmaus. Những điều trần tục có thể cám dỗ, làm con người mù quáng, không lưu tâm đến những thôi thúc, những ơn soi sáng của Chúa. Con người không sẵn sàng hay không muốn đón nhận Chúa nữa, không mời Chúa ở lại trong cuộc đời. Con người không biết rằng không có Thiên Chúa và ngoài Thiên Chúa thì con người sẽ không thể nào sống an vui, hạnh phúc. Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, hướng về Ngài để sống hạnh phúc với Ngài. Vì thế, cuộc đời con người trên trần gian được hiểu như là một cuộc hành trình tiến về quê trời, trở về nhà cha, trở về trong an vui. Những vị thánh đã luôn luôn là những con người đầy an vui, lúc nào cũng hăng say phục vụ anh chị em, không sợ những gian nan thử thách. Nhưng không phải chỉ có thế, các ngài còn hăng say hơn nữa tiến về nhà cha, sẵn sàng bất cứ lúc nào để ra đi về nhà cha, không bận bịu bám víu vào bất cứ điều gì trên trần gian này. Chúng ta có được thái độ sống như các ngài vậy hay không? Hay chúng ta tỏ ra lơ là, không màng chi đến sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, không lưu tâm gì đến những lời dạy của Chúa về sự sống, về cõi đời đời? Chúng ta không nên tốn phí thì giờ Chúa ban cho một cách vô ích. Đôi khi vì tò mò, chúng ta muốn thử qua, muốn nghe cho biết tất cả những đề nghị của các triết lý, các hệ thống tư tưởng về bí quyết hạnh phúc cho cuộc sống con người. Nhưng nếu không từ trên xuống, thì làm sao có thể nói chuyện về những sự ở trên? Chỉ mình Thiên Chúa mới dám và có đủ thẩm quyền để quả quyết, ta là đàng, là sự thật và là sự sống. Hãy đến với Ngài để được sống, hãy lắng nghe lời Ngài để đi đúng và trọn vẹn con đường cuộc đời giữa những thử thách. Lạy Chúa, xin hãy đến với chúng con, xin hãy ở lại với chúng con mọi nơi và mọi lúc. Xin ban cho chúng con sức mạnh vượt qua được những cám dỗ và giữ vững niềm tin vào Chúa. Amen.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha.
Cha sáng tạo muôn loài, chỉ chết hàng đời chờ xác thân. Hạnh phúc những kẻ sẵn sàng luôn thực hành ý Cha miệt mài.
Chính Cha đã tạo thành, ôi tình thương siêu phàm đã trong tay ban phát hồng ân. Xin dâng Cha lời cầu, dâng Cha lời xin, dâng Cha lời xin, Cha lời tri ân. Cha vô cùng thánh thiện là đấng tối cao, toàn lòng nhân.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.